làm ông vua thánh trên trời. Tình yêu ấy không hề phai, được nhận từ tương gió có như nhạc thu. Dẫu tôi đi tới nơi nào, dù giông tố hay hiểm nguy, đánh thay ngài nhận đưa an toàn nào xa.
Tôi nhớ nhiều năm về trước khi chúng tôi ở trong vùng kinh tế mới, đi cày bừa sinh sống cuốc đất, làm lụng mà không đủ sống, rách rưới, thiếu ăn. Và chúng tôi có những người thầy cô ở trong cái vùng kinh tế mới đó. Mỗi Noel họ được mời tới gia đình chúng tôi, họ ao ước đến gia đình chúng tôi để dự một cái lễ Noel ở trong tại gia đình chúng tôi. Đến nhà thờ rất là xa, một ngày đi đường bằng xe đạp. Và có những khi mà chúng tôi lên đến nơi thì cái mục sư đó bị chính quyền bắt mất tiêu rồi, cho nên Noel đó không có một mục sư. Và đôi lúc đến nơi chúng tôi bị giải tán, không được phép vào trong nhà thờ. Cho nên có những năm chúng tôi nhóm ở nhà, gia đình lúc đó tôi còn rất là nhỏ. Má tôi đem các con lại quanh bàn hát với những bài thánh ca Noel, Giáng sinh. Mà má tôi nhớ được khi còn tự do đi trong nhà thờ trước đây, trước đó. Và những thầy cô được đến cũng ăn được bữa cháo. 3-4 thầy cô đến cũng hát những bài thánh ca với chúng tôi, mặc dù họ những người đó chưa biết Thiên Chúa. Họ ăn hát nhóm xong, má tôi đọc câu kinh thánh rồi cầu nguyện kỷ niệm về sự Giáng sinh, rồi lúc đó nghèo khó mà nấu một bữa cháo, chẳng có gì hết cả, cháo trắng. Mọi người ăn vui mừng, gần gũi, hạnh phúc. Và đến giờ này, cách đây không lâu thì một người thầy cũ của tôi còn ở Việt Nam gửi một email qua đứa em của tôi là Sơn, tại ông đó là chủ nhiệm của Sơn. Ông có nhắc đến hội anh em tôi trong gia đình, nhắc đến những bữa ăn cháo trắng đó. Nhưng mà ông nói là vui kinh nghiệm được một gia đình nghèo khó nhưng mà có niềm vui. Quý vị hình dung trong trường học là cả hàng mấy nhiêu trăm học sinh mà họ chọn đến gia đình của chúng tôi. Họ không chọn đến nhà đầy đủ giàu có dư dật hơn, mà họ đến gia đình khó nghèo hơn, cho họ thấy một cái bữa Giáng sinh dự ấm áp trong lòng, xa gia đình của họ, xa những người thân yêu của họ trong cái vùng kinh tế mới đó. Và tôi cũng nhớ có một người bạn vừa rồi có nhắc đến, khi người này liên lạc với tôi, người này lớn hơn tôi vài tuổi, cứ nhắc đến khi mà gia đình chúng tôi đang nghèo khó thiếu ăn thì gia đình của bạn này dư dật. Nhưng mà bạn này nói là ở nhà ăn cơm trắng, có heo, có thịt, có cá đầy đủ hết, nhưng mà không thấy niềm vui, không thấy bữa ăn ngon bằng bữa ăn mà đợm cơm đụng khoai. ăn muối. Và không biết quý vị có kinh nghiệm được cái chữ là khoái ăn sáng không? Là sáng ăn khoai. Rồi ăn cơm với mắm đuôi, quý vị có nghe chưa? Chắc chịu hề nghe ha. Là muối đâm, muối hột, giả giả ra tỏi hay là nén hành xào lên với dầu thiệt là thơm. Chỉ vậy thôi, ăn hết được. Yeah. Bữa nào chị tiền làm bữa. Và tôi muốn nhắc đến câu này tại vì bạn của tôi nói là bạn rất là hạnh phúc mỗi lần đến nhà tôi. Thấy những bữa ăn thiếu thốn, ăn khoai độn cơm, nhưng mà thấy niềm vui, thấy sự ấm áp trong gia đình. Thấy một sự gần gũi giữa mẹ con, anh em. Và thèm muốn được như vậy. Nhà của bạn tôi là bồ lúa rất là nhiều. Nhưng mà những bữa ăn đó, dù là cơm trắng, là thịt, cá, đủ hết mà không thấy tiếng ngọt. Như vậy thì đời sống của chúng ta, Chúa muốn cái điều mà chúng ta kinh nghiệm Chúa được thể hiện. Không phải chúng ta chỉ nói với người khác là tin Chúa đi để được phước. Tin Chúa đi để được thành công. Tin Chúa đi để chúng ta được may mắn. Không. Cái cách sống của chúng ta là cách sống mà Chúa muốn chúng ta học và làm theo, giống như trong phân đoạn Thánh Sacheri đoạn 8 mà chúng ta suy gẫm đây. Sacheri là một người tiên tri. Ông viết sách Sacheri sau khi dân sự bị lưu đày từ xứ Babylon trở về. Người ta nói rằng ông viết có khoảng năm 522 hay là đến 520. Trước đó chúng ta nhớ tuần trước chúng ta học bài học về hãy vỡ đất mới, phải không? Tiên tri Ose ông viết trước khi dân Israel bị lưu đày, khoảng 555 trước khi Chúa Giêsu giáng sinh đến 522. Và tiên tri Sacheri thì ông viết sau khi dân bị lưu đày 70 năm ở xứ Babylon là xứ Iraq ngày hôm nay, được trả về, hay là xứ bên vùng hôm nay chúng ta có thể là Iraq gần đó. Họ được trả về sau 70 năm họ bị làm nô lệ, bị lưu đày vì cớ tội ác của họ. Thờ thần tượng, làm điều gớm ghê, chúng ta nhớ tuần rồi chúng ta học, phải không? Và cái phần kinh thánh này thì nó ngược lại, là sau khi họ được giải phóng ra khỏi cái xứ họ bị làm nô lệ đó, họ được trả về. Một số người họ nói rằng có thể là dân Israel họ đi về. Và trong khi họ làm nô lệ, có thể một số những người chủ của họ thấy ơn của Chúa đối với họ. Tại sau khi họ biết bắt làm nô lệ thì họ ăn năn, họ khóc lóc, họ quay lại với Chúa. Họ nói xin Chúa hãy cho họ một cơ hội nữa. Vì cớ họ trả giá 70 năm ở trong xứ ngoại bang, vì cái công việc của họ là không có giữ Sa-bát, không giữ ngày Sa-bát để thờ phượng Chúa. Và cuối cùng họ end up ở trong cái hậu quả mà họ gây ra, bóc lột người nghèo, ức hiếp những người quá bùa, vân 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 vân. Và chính dân tộc của họ chứ không phải là người ngoại bang, họ bóc lột và ức hiếp những người dân của họ và không vâng giữ lời của Chúa. Cho nên đó là cái điều họ làm ra là hậu quả họ Chúa đóng phạt. Nhưng mà sau khi họ trong cái xứ nô lệ, họ nhớ lại những cái năm tháng họ lên đền thờ thờ phượng Chúa vui vẻ, nhớ những cái điều luật của Chúa rao báo cho họ trong sự tự do để thờ phượng Chúa, quay lại khóc lóc ăn năn trong cao buồn. Chúa hứa Chúa sẽ đem họ về sau 70 năm nô lệ đó để trả giá cho những năm sa bát mà họ không làm theo. Mặc dù xứ nô lệ nhưng mà Chúa cho họ được thịnh vượng. Quý vị thấy lạ không? Thường người nô lệ là làm không công, làm tất cả những cái người trong nô lệ, trong gia đình của người nô lệ mà sanh đẻ trong nhà chủ của họ thì con cái của họ cũng phải làm nô lệ theo. Và những cái người đó, người chủ có quyền dùng một cách không công. Thế nhưng ở trong 70 năm nô lệ đó, chúng ta thấy một cái điều rất là lạ. Thì một số những người Israel đó, những người mà bị lưu đày đó, người chi phái của nước Israel đó, và những cái người ở trong cái chi phái Juda là cái nước mà sau cùng bị lưu đày. Thực sự 10 chi phái Israel họ bị lẫn lộn mất tiêu, rồi một số còn lại họ nhập vô cái đất nước Juda là miền nam của Israel, chia làm hai đó. thì cái nước Juda được trở về. Và những người này họ về với cái sự thịnh vượng của họ. Họ được những người chủ đói hoài đến, họ được những người chủ trả tiền công cho họ và bù đắp lại những năm tháng họ làm nô lệ. Trong kinh thi khác thì Chúa nói là Chúa sẽ bù đắp lại cho họ những năm tháng bị sâu bọ cắn. Những năm tháng họ đựng tiền công trong túi lũng vì cớ họ không nghe lời Chúa, không làm theo luật Chúa, không làm theo cái sự công bình mà Chúa đòi hỏi. Với những người nghèo khổ, với những người làm mà họ phải cần phải trả lương, họ bóc lột hết. Trong tuần qua thì không biết quý vị có để ý cái câu chuyện là cái hãng Uber Eats hay là cái DoorDash phải đền đến một khoảng gần 20 triệu đô la cho những cái người lái xe delivery thức ăn. Vì cớ họ lấy cái tiền tip của những người đó, họ chặn lại mấy chục triệu đô la. Và thay vì cái tiền, quý vị hiểu cái những người, không biết ai trong chúng ta có ai cơ hội đi delivery food cho những cái nhà hàng đó. Tiền công rất là thấp. Họ nhờ là họ nhờ cái tiền tip của những người order đồ ăn đó hưởng lại. Thế nhưng những người chủ này giàu có rồi còn bóc lột, giàu có hơn và chặn hết tất cả tiền tip, bỏ thêm tiền tip đó. Và bây giờ ai đau ra, họ bị tòa án phạt khoảng 140 triệu đô la. Đó là cái tiền họ ăn cắp. Cũng giống như vậy, những người Giu-đa này, họ bóc lột những người Giu-đa khác, không phải bóc lột những mọi bang. Chúa muốn họ đối xử công bình, nhưng mà ngược lại thì họ càng tham lam hơn. Và bị cỡ đó, cái hậu quả họ là đấy. Trong những năm tháng đó thì họ có cảm ơn Chúa. Có những khi chúng ta bị Chúa đón phạt vì có cứ yêu chúng ta, và Chúa muốn chúng ta được có cơ hội làm lại một lần nữa ở trong cái hậu quả mà mình gây ra. Đừng trách móc Chúa, đừng có oán trách Chúa, đừng giận Chúa, mà chúng ta hãy giống như tinh thần của những người Giu-đa bị lưu đày, họ ăn năn với Chúa để được Chúa phục hồi lại. Chúa nói là ta sẽ bù lại cho ngươi những năm tháng mà ta sai cào cào đến cắn xé các ngươi, cắn xé hoa màu, và cuối cùng là họ bị đói đó. Chúa sẽ bù đắp lại những năm tháng đó. Và những năm tháng họ bóc lột tiền công của người khác, họ đựng hết trong túi của họ. Và Chúa nói các ngươi đựng tiền công của mình giống như đựng ở trong cái túi bị đụng, mất hết, thất thoát hết, bị lưu đày và cuối cùng mất hết. Nhưng mà Chúa bù lại. Và như thế cho nên khi mà họ từ xứ Babylon họ trở về, một số người họ đem theo những của cải, những vật chất, những sự thịnh vượng mà họ có. Và trong cái đoạn kinh thánh mà chúng ta đọc sáng nay đến câu cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy một cái sự khích lệ lớn cho mỗi chúng ta, chính mình tôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta bắt đầu thử từng câu mà Chúa muốn chúng ta là dân Israel thuộc linh ngày hôm nay học lời Chúa như thế nào. Tôi xin đọc bản dịch hiện đại cho chúng ta dễ hiểu hơn. Chúa hằng hữu vạn quân lại truyền cho tôi một sứ điệp khác. Đây là điều mà Chúa hằng hữu vạn quân phán. Ta nổi giận vì những việc xảy ra cho núi Siôn. Ta nổi giận vì Jerusalem. Tại sao Chúa phán với một người tiên tri mà Chúa không nói đến cái điều mà khích lệ? Chúa không nói cho họ những cái sự hy vọng vui mừng, mà Chúa nói đến cái sự là nổi giận để bắt phạt họ. Hồi nãy tôi nói từ đầu, đó là vì cớ họ đã nuốt lời của Chúa và họ đã không thi hành cái sự công bình mà Chúa muốn họ phải làm. Và bởi cớ đó, cuối cùng họ phải mang cái hậu quả mà chính họ gây ra. Trong cái bản, tôi đọc cái bản kinh thánh cũ cho chúng ta để một số người có thể thấy làm quen hơn. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: ta đã nổi ghen về Si-ôn bởi cơn ghen lớn. Ta đã nổi ghen vì nó bởi cơn giận lớn. Đức Giê-hô-va phán như vậy: ta sẽ xây lại cùng Si-ôn và ta sẽ ở giữa Jerusalem. Jerusalem sẽ được gọi là thành chân thật, núi của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ được gọi là núi thánh. Si-ôn là nơi mà Đức Chúa Trời đặt danh của Ngài tại nơi đó. Jerusalem có là bình an, thành của bình an, và nơi có đền thờ của Chúa được tọa lạc nơi đó. Và dân Israel mỗi khi họ, mỗi năm họ đến đền thờ để họ thờ phượng Chúa, ra mắt Chúa, họ dâng những cúng lễ. Của lễ chuộc tội, của lễ thù ân, những của lễ mà họ phải làm ở trong cái cuộc đời của họ trên đất. Thế nhưng họ đã nuốt chửng hết những của lệ đó. Họ đã phạm tội nhiều hơn và họ dâng của lệ giống như một cái của hối lộ để Chúa làm ơn lại cho họ và Chúa forget hay là tha thứ những tội lỗi khác. Mà Chúa Đức Chúa Trời là công bình, Ngài không có làm cái điều như vậy. Và cơ đó Chúa nói là Chúa ghen, Chúa nổi giận với họ. Khi chúng ta mang bệnh tật với người Do Thái thì đó là cái tội lỗi gây ra. Và với người Do Thái, khi mà một người bị bệnh là người đó bị Chúa phạt. Cho nên chúng ta nhớ câu chuyện mà khi mà Chúa chữa lành cho một cái người què thì cái người những người môn đồ và những người dân lân cận đó nói: Thưa Chúa, như vậy là họ, cái ông này bị phạm tội hay là tổ phụ của cái người này phạm tội? Mà Chúa sẽ trả lời như vậy: vì cớ sự vinh hiển của Chúa, Chúa cho phép để mà cái người này chữa lành. Cho nên với người Do Thái, tội lỗi là cái người đó sẽ sanh ra là cái bệnh tật. Và đôi lúc chúng ta bệnh tật ngày hôm nay không phải là cảm cúm không thôi, những cái bệnh mà chúng ta thấy lan truyền, mà còn những bệnh mình ta kêu là khoa học bó tay là bệnh gì quý vị? Ung thư. Nghe đến ung thư ai cũng sợ hãi hết cả. Không có thuốc nào chữa hết cả, mặc dù người ta nói là thuốc này, thuốc nọ, thuốc kia. Nhưng mà thực sự không. Có những khi chúng ta thấy dường như là mình xui xẻo quá, lọt vô những cái con số mà bị bệnh ung thư, bệnh của thế giới, không có cái đường giải thoát. Thế nhưng nếu mà chúng ta có cơ hội quay lại với Chúa, mình sẽ thấy rằng Chúa có quyền ở trên cái sự bệnh tật của chúng ta nữa. Chúng ta có đức tin, Chúa chỉ cho chúng ta lành. Rồi có khi chúng ta đang làm việc thành công thành vượng, đùng một cái hạn chúng ta cho chúng ta cái tờ giấy bằng vàng đẹp đẽ lắm. Cảm ơn quý vị làm rất là tốt lâu nay, nhưng mà bây giờ đủ rồi. Chúa ơi, sao con làm công việc Chúa, cách siêng năng con hầu việc Chúa quá chừng là sốt sắng. Chúa không bênh vực con, không cho con cái job mà lâu nay con làm, mà là Chúa lại đuổi việc con nữa, cho cái người đó đuổi việc con nữa. Chúng ta bắt đầu đổ thừa, bắt đầu cắt tóc dễ dàng lắm. Mà hãy nhớ lại, đôi lúc chúng ta đã làm cái công việc gì đó, khi Chúa cho chúng ta có một cái công việc làm ăn, chúng ta vùi lạnh đời sống của mình. Mình chỉ biết thì giờ làm ra tiền. Và không có cái sự kính mến Chúa trong lòng của mình. Đó là Chúa cắt cái điều đó đi. Và giống như dân Israel khi bị lưu đày, họ ăn năn thì Chúa bắt đầu làm gì quý vị? Đến họ về, phục hồi họ, bù đắp lại cho họ những tháng mùa màng bị sâu bọ cắn rút. Chúng ta cũng cần có thái độ giống như vậy. Hãy quay lại, Chúa tha thứ, Chúa phục hồi, chữa lành. Chúa lại làm có công việc tốt lại cho con hạnh phúc. Tại vì Chúa hứa với tổ phụ của họ là Abraham. Chúa nói là ta sẽ chúc phước người nào, ban phước ngươi, rủa sả kẻ nào, rủa sả ngươi. Chúa muốn dân sự của Chúa là dòng dõi Abraham được ban phước qua chính Ngài và sự chúc phước của những cái người chung quanh thấy đời sống của chúng ta và họ thèm muốn như vậy và họ tiếp tục chúc phước cho chúng ta. Bây giờ chúng ta qua cái phần kế tiếp, Chúa nói điều gì? Chúa hằng hữu phán, đây là điều Chúa hằng hữu phán: Jerusalem sẽ thấy ông già bà cả chống gậy đi ngoài phố, trẻ con sẽ chơi đùa khắp các ngã đường. Hồi nãy tôi có nói đến dân Israel đang ở đâu về? Bị lưu đày, làm nô lệ, thành của họ đã bị đổ nát, không có cái cuộc sống thanh bình ở đó nữa. Nhưng mà Chúa nói rằng Chúa sẽ cho Jerusalem thế lại. Những ông già, bà cả, những cái quan cảnh thanh bình, đi chống gậy ngoài phố, dạo chơi, không còn sợ hãi. Trẻ em sẽ chơi đùa khắp ngoài các đường phố. Ngày hôm nay chúng ta nghe cái cảnh đó còn thanh bình ở đất nước chúng ta sống không? Quý vị nào có dám đi chống gậy ngoài phố, đi dưới đào thao ngày hôm nay không? Những trẻ em, con gái chúng ta chạy ngoài đường mà chúng ta bình an, không có sợ ai bắt cóc hay là ai hãm hiếp, là ai lừa gạt họ không? Không. Dân Israel đã đối diện điều đó. Và sau khi bị đón phạt, họ trở về và Chúa cho họ thấy lại cái quang cảnh đó. Họ đi trong bình an, không sợ hãi. Trẻ con của họ vui đùa, họ không phải lo lắng. Chúa sẽ phục hồi lại gia đình của chúng ta. Khi chúng ta quay lại với Chúa, Chúa chữa lành cái hôn nhân đổ vỡ. Những đứa con cái bội nghịch, Chúa cũng đem về quay lại với gia đình, cha và mẹ. Chúng ta sẽ thấy cái sự bình an ở trong gia đình của chúng ta khi chúng ta quay lại ăn năn tội của mình với Chúa. Chúa tha thứ và Chúa chữa lành. Chúa sẽ làm thành cái phước hạnh mà Chúa đã hứa cho chúng ta từ lúc ban đầu. Và nhờ anh Chúa, xin Chúa cũng ban cho chúng ta kinh nghiệm được cái quan cảnh đó trong đất nước của chúng ta đang sống ngày hôm nay nữa. Chúng ta ra đường không sợ những cái điều dữ, không sợ những cái người mà làm cho chúng ta bất an, đầu trộm đuôi cướp, không sợ những cái người mà xâm hại con cái của chúng ta ở trong cuộc sống mỗi ngày. Và chúng ta hình dung như thế nào? Chúng ta thấy những ông bà lớn tuổi mà đi dạo mát ở những công viên, những đường phố. Bây giờ chúng ta nghe nói New York ha, nghe nói đến Louisiana, New Orleans, nói đến Chicago. Quý vị có giờ đi dạo đêm ở đó chưa? Tại sao vậy? Chắc chứ cơ hội đến đó. À, vừa rồi tôi đi đến Chicago chơi tuần lễ. Rồi khi nó về, tôi hỏi nó con đi thấy vui không? Ô cũng vui lắm á, thanh lắm mẹ, thanh lắm ba. Nhưng mà, tôi hỏi nhưng mà cái gì? Oh, so terrible. I could not get it there one more time. No. Tôi không vui lắm nhưng mà con không muốn đến đó một lần thứ hai nữa. Tôi hỏi tại sao vậy? Đến đó mà từ cái chỗ mà nhà hàng đi ra, đi đám đông lắm. Ra đến cái xe, đám đông của nó đó, bạn bè của nó đó. Mà nó đã sợ hãi. Thấy những người kinh khủng quá, ăn bằng kinh khủng quá, nói năng kinh khủng quá, có những hành động kinh khủng quá. Và bởi lẽ đó, nó là một thanh niên. Nó còn sợ. Huống gì chúng ta là những người lớn tuổi. Chúng ta nhớ đến cái chuyện COVID. Trong khi COVID có những người lớn tuổi bị những cái người tự cho mình là những người được ưu việt hơn á. Người ta nói đến da trắng thượng đẳng mà chúng ta phải. Họ hay nói đến người da trắng ở đây thì thượng đẳng là cái người ưu tiên số 1, nhưng mà không. Chúng ta nhớ thời kỳ của dịch lệ COVID xảy ra thì một phong trào rất là lớn xảy ra. Đó là gì? Black Lives Matter. Họ là những người tự cho họ là có quyền. Họ làm bao nhiêu tội mà không bị phải đón phạt. Họ làm cái chuyện mà cái xã hội này không dám rơi đến. Luật pháp, cảnh sát phải tránh xa ra. Và thậm chí cái người đó bị cảnh sát phạm nhiều cái tội lắm, đến khi mà dùng tiền giả mà vào cái tiệm thuốc mà mua thuốc giả, rồi cuối cùng bị cảnh sát chặn lại. Rồi như thế nào anh ta sai thuốc và cuối cùng bị chết ngộp á, thì được dựng nên cái tượng làm thánh. Và những người cảnh sát bắt anh ta phải ở tù. Và phong trào này nổi lên, những người lớn tuổi đi ngoài đường luôn luôn bị họ đánh, đập, xô ngã. Và chúng ta thấy chuyện đó nổi lên rất là nhiều trong thời gian mà các nước này bị khủng. Quý vị nhớ không? Xã hội nào cũng vậy. Khi mà họ loại bỏ Chúa ra ngoài thì công việc của ma quỷ làm chủ. Khi mà họ xô đổ và họ lên án những việc lành thì công việc ác, họ nói là tốt hơn, sẽ làm chủ. Trừ khi nào dân sự của Chúa quay lại với Chúa thì Chúa cho cái quan cảnh bình an. Cho nên cái khẩu hiệu mà cái tổng thống hiện bây giờ nó là Make America Great Again. Thực sự là họ muốn phục hồi lại đất nước này trở lại với lời của Chúa, mới được Chúa ban phước. Chứ không phải là làm theo đời này với những mưu kế, với cách sách lược này, sách lược khác thì mới được thành công. Không, chúng ta có cơ hội quay lại với Chúa để Chúa phục hưng lại đời sống của chúng ta. Và cái quan cảnh bình an đó sẽ thể hiện ở trong chính gia đình của mình, con cái của mình. Đất nước này cũng được ảnh hưởng, thành phố này cũng được ảnh hưởng, và muôn dân sẽ được ảnh hưởng. Câu cuối cùng chúng ta sẽ suy gẫm đến sau này. Lời Chúa ở trong câu số 6. Đây là điều Chúa hằng hữu vạn quân phán. Việc này có thể là một điều kỳ lạ đối với các ngươi, là những người còn sót lại, nhưng đối với ta đâu có gì là lạ. Chúa hằng hữu vạn quân phán vậy. Khi mà chúng ta nghe nói những ông bà già bà cả đi thông thả chống gậy dạo phố bình an, con trẻ chúng ta đi chơi mà chúng ta không sợ hãi, thì chúng ta khó quá, không thể có được. Nhưng mà với Chúa thì không việc gì mà Chúa không làm được. Phải không quý vị? Chúng ta ao ước chúng ta được Chúa tha thứ, chúng ta được phục hồi lại với Chúa, thì Chúa phục hồi lại những cái nguồn phước hạnh cho đời sống của chúng ta. Có một người tín đồ qua Mỹ đẻ ra được 3 người con. Và khi mà hai vợ chồng này ở Việt Nam nghèo khó lắm, cho nên khi họ qua đến đây, họ ước đời sống họ thành vượng. Đứa đầu tiên, hai vợ chồng này đặt tên là Vàng, giá trị. Đứa thứ hai đặt tên là Đô La, tiền vàng. Và đứa gái út sinh ra đặt tên là Diamond, kim cương. Với mong ước rằng đời sống mình sẽ được đổi đời. Khi từ Việt Nam đã đói khổ quá, nghèo khó quá, không nhà cửa, không xe cộ, nghèo quá mục sư ơi. Lúc đó tôi là một thanh niên, tôi sinh viên đang học trường. Và hai vợ chồng ao ước gia đình sẽ thịnh vượng hơn, sẽ được thay đổi từ nghèo khổ đến đầy đủ, từ vừa thiếu thốn đến cái sự dư dật, từ cái sự bị kính dễ đến cái sự sang trọng, diamond. Nói đến diamond thì chúng ta nói đến điều gì? Giàu có, sang trọng. Và diamond mà càng lớn thì thể hiện người đó càng giàu. Chúng ta thấy tưởng tượng một em bé gái mà cả cái cục diamond ở trong cái thân thể em đó, ước mơ của cha mẹ. Chúa không phải muốn chúng ta mơ ước những cái chuyện về vật chất đời này, mà thực sự Chúa muốn cái sự bình an được thể hiện trong lòng của chúng ta, cái sự dư dật, cái sự vui mừng được thể hiện qua cái sự cứu rỗi Chúa bày tỏ. Làm thế nào để chúng ta có sự vui mừng khi mà lòng chúng ta bất an? Làm thế nào để chúng ta có cái sự hy vọng để người khác thấy mà người ta được thu hút giống như vậy khi mà lòng chúng ta đang rối bời? Không thể nào, phải không quý vị? Chúng ta có thể làm được một điều. Chúng ta nhớ câu chuyện người đàn bà quá gian cũ không? Hình dung như thế nào khi chúng ta chỉ còn một số tiền cuối cùng để ăn ngày hôm đó? 2 đồng xu, một cái denier tiền công một ngày rất là lớn. Mà xu thì kể là những cái phần nhỏ của đồng denier là tiền công. Mà khi mà lên đền thờ dân thì bà này bỏ hết 2 đồng xu của bà ở trong cái giỏ tiền. Và những người môn đồ thấy vậy và thấy những người giàu đem từng gánh tiền đến tiền, đồ đạc rất là nhiều đến cầu dân, thì họ mới hỏi Chúa Giêsu: Chúa ơi, Ngài thấy không? Hãnh diện lắm, người ta dân tiền nhiều lắm. Và Chúa thấy ai dân nhiều nhất? Ông A, ông B, bà C, bà D gì đó. Nói ta thấy cái người đàn bà quá. Tại vì sao vậy? Bà dân hết lòng, bà dân hết cái của mà nuôi sống bà ngày hôm đó. Mà bà dân như thế nào quý vị hiểu hình dung bà dân rồi bà phải tiếc quá, đồng ăn cuối cùng của ta cũng có phải chi ta dân đồng thôi, ra với gương mặt rầu rĩ tiếc nuối sao quý vị? Không, họ dân mà bà ra gương mặt hớn hở, sáng sủa, vui mừng, mặc dù biết rằng ra khỏi kia không có tiền để mua mặt đàn hồi nữa, nhưng mà Chúa ở cùng bà, Chúa chăm sóc bà tin cậy như vậy. Gương mặt bà có thể hớn hở ra, bừng sáng lên. Giống như người bạn tôi nói là đến nhà chúng tôi ăn cơm sắn, cơm độn khoai, nhưng mà thấy cái niềm vui, nụ cười ở trong một cái gia đình. Quý vị thấy nó khác hẳn. Chỉ một đống tiền mà bạn so sánh nhà bạn một đống bồ lúa, những bữa ăn không có niềm vui, không có niềm vui. Làm sao được khi mà người ta thấy đời sống chúng ta mà ưu phiền, nặng nề, than vãn, bệnh tật tối ngày. Quý vị hình dung người đó sẽ muốn bắt chước theo quý vị không? Chạy đến nhà thờ quý vị không? Với tôi không? Ông mục sư giảng hay lắm mà mỗi ngày cuộc sống ông giống như thiếu tiền vậy. Ăn bằng giống như ăn mài vậy đó. Đố ai theo ông mục sư đến nhà thờ? Đố ai theo chúng ta là con cái Chúa tới nhà thờ? Không quý vị. Và bởi lẽ đó Chúa nói rằng với chúng ta có thể là không làm được, nhưng mà không có gì mà khó với Chúa, và Chúa không thể làm được. Và cảm ơn Chúa, những cái câu còn lại khích lệ dân Israel ngày xưa và khích lệ tôi. Đây là điều Chúa hằng hứa bằng ngôn phán: ta sẽ giải cứu dân ta ở phương Đông, phương Tây, và đem họ về sống tại Jerusalem.
Họ sẽ là dân của ta và ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ trong chân lý, trong công bằng. Khi chúng ta theo sức riêng chúng ta không làm được, nhưng mà hãy nhờ cậy Chúa. Chúa sẽ đem chúng ta ở trong sự cứu rỗi trọn vẹn qua dòng huyết của Chúa Giêsu của chúng ta. Chúa đem chúng ta từ Bắc đến Nam, từ Đông qua Tây, khắp nơi thế giới, trở nên con cái của Chúa ở trong nhà của Ngài. Và chúng ta có Chúa là chủ, chứ không phải là cái ông Tổng thống Make America Great Again mà chúng ta đang ngưỡng mộ đó làm chủ. Amen quý vị. Đừng để con người làm chủ đời sống của mình. Tại con người sai lầm, lời hứa của họ có thể là không bao giờ hoàn thành. Đừng có trông mong nơi họ, mà chúng ta cần có Chúa. Chúa nói là họ sẽ là dân ta. Bây giờ quý vị hãnh diện khi chúng ta là người dân Mỹ không? Hãnh diện chứ. Tôi rất là hãnh diện khi tôi cầm cái passport đi Do Thái, đi Mã Lai, đi Korea. Tôi rất là hãnh diện khi tôi là một người công dân Mỹ, mặc dù là tóc đen mũi tẹt giá vàng, nhưng mà bởi cái sự thương xót của đất nước này mà chúng ta được có cơ hội đó. Hãnh diện chứ. Nhưng mà chúng ta sẽ hãnh diện hơn, tại vì chúng ta là con dân ở trời. Cách đây 3 tuần trước chúng ta công dân. Cho nên khi chúng ta có Chúa làm chủ, họ sẽ là dân của ta và ta là Đức Chúa Trời của họ trong lễ thập, trong công bình. Tôi hãnh diện hơn vì cớ tôi là một người công dân trên trời, chứ không phải là công dân nước Mỹ không thôi. Và tôi sẽ hãnh diện hơn nữa tại vì tôi là công dân của vua các vua và chúa của các chúa, chứ không phải tổng thống này hay là ông tổng thống kia hay là ông vua của nước nọ. Amen quý vị. Cho nên chúng ta đừng có đặt niềm tin của chúng ta vào nơi con người, mà chúng ta hãy đặt lòng tin của chúng ta với sự yêu mến Chúa hết lòng với Chúa chúng ta. Và khi chúng ta đặt điều đó thì chúng ta sẽ thấy đời sống mình có một cái sự thay đổi. Còn nếu không, chúng ta cứ nặng nề hoài trong lòng, mất ăn, mất ngủ, mất cái niềm vui vì cớ chúng ta đặt trong đời này. Câu số 9 nói như thế này: đây là điều mà Chúa hằng hứa bằng ngôn phán: trong những ngày qua các ngươi đã nghe các tiên tri nói về Ngài đặt nền đền thờ, và bây giờ là lúc các ngươi bắt tay vào việc xây các đền thờ Chúa hằng hữu. Ngày trước ngươi cũng như thú vật không được trả tiền công. Chúng ta nghe câu này nặng nề quá phải không? Hồi nãy tôi nhắc đến những người nô lệ không được trả tiền công. Nhưng mà điều gì xảy ra? Như các ngươi giống như thú vật không được trả tiền công, sự đi lại không an ninh và người láng giềng là kẻ thù. Họ ở trong cái xứ mà là quê người đang cai trị họ, đang làm chủ họ. Làm sao họ thấy đó là niềm vui? Họ sợ hãi. Họ làm giống như cái con bò đi cai mà không có tiền công. Vì cớ họ làm nô lệ. Xin Chúa cho chúng ta cái sự giải cứu này. Đôi lúc chúng ta cái thói quen, cái miệng nói vui, cứ nghĩ đến thứ hai là chuẩn bị đi. Ai? Quý vị hình dung cái chữ đi cai là ai đi cai? Không phải có người đi cai, trừ cái xứ Cuba ngày hôm nay là còn có người đi cai. Thực sự là cái đất nước mà dùng con bò, con lừa, con ngựa, con trâu đi cai. Cho nên chúng ta nói là con trâu đi trước, cái cai theo sau, đó là như vậy. Nhưng mà đôi lúc chúng ta tự mình đặt mình vô giống như cái câu kinh thánh mà Chúa đã thấy. Các ngươi làm việc giống như cái gì quý vị? Bò, xin lỗi quý vị, luôn nói. Mà chúng ta làm là không được. Thế nếu mà làm như vậy được tiền công đỡ không? Không được tiền công. Câu Kinh Thánh này có vẻ nặng quá không? Thật, đó là thật sự với dân Israel đang bị lưu đày lúc bây giờ, và giống như chúng ta đang làm ngày hôm nay. Đi làm mà mình cứ cho mình là đi cài, chứ mình không nghĩ đó là một đặc ân Chúa cho chúng ta còn sức khỏe. Cái đôi chân còn đi được, cái tai còn lanh lẹ, con mắt còn sáng láng, cái đầu óc chúng ta khôn ngoan, mà chúng ta được đặt mình vô cái vị trí là con bò. Bất phước hạnh. Không quý vị, nhờ ơn Chúa, xin Chúa cho tôi, quý vị mỗi ngày mở mắt ra, cảm ơn Chúa cho con còn sức khỏe, còn có đôi tay lành lặn, còn có đôi chân có thể bước đi được, cái đầu còn khôn ngoan thông sáng để làm việc và sinh sống và giúp đỡ cho những người khác, chứ không phải là tiền cho túi, tiền cho túi và đóng lại cho đó. Đó là những người đã bị làm nô lệ vì cớ họ nuốt lời của Chúa. Họ bóc lột người khác, họ tham lam. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Chúa nói là Chúa sẽ cho họ có cơ hội để xây lại đền thờ. Ngày hôm nay chúng ta biết đền thờ Jerusalem đã xây lại lần thứ hai đó, bị sụp đổ rồi, và chuẩn bị để xây lại lần thứ ba, và Chúa nói Ngài sẽ đến và cái điều đó sẽ xảy ra. Hôm nay những cái vật liệu để xây đền thờ đã có sẵn, những ban thứ trong thời tế lễ đã được tập thành lâu nay trong vấn đề hầu vị Chúa trong đền thờ. Nhưng mà trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 thì nói là anh em há chẳng biết rằng thân thể của anh em chính là đền thờ mà Đức Chúa Trời đang, Chúa Thánh Linh đang ở trong cùng chúng ta. Và ai phá hủy đền thờ của Chúa thì Ngài sẽ phá hủy chính. Hôm nay chúng ta đừng có trông mong cái đền thờ Do Thái xây lại nữa. Hội chúng ta là đền thờ. Dĩ nhiên con người chúng ta theo thời gian sanh ra, thiếu nhi thiếu niên lớn lên mạnh khỏe, đến cái tuổi chiều thì chúng ta sẽ bắt đầu chống gậy. Và trong truyền đạo thì nói rất là rõ điều này, là con mắt đang lỗ tai bị nặng, cái hàm răng bị rụng. Và trong truyền đạo nói rất là hay, trong truyền đạo đồng 11 và đồng 12 nói câu chuyện rất là hay, so sánh về thân thể của chúng ta theo thời gian già yếu tật bệnh. Thế nhưng đừng có vì như vậy mà chúng ta sống một cách làm cho thân thể chúng ta bị thất bại, bị tàn phá vì cớ rượu chè, vì cớ thuốc thang, rớt làm cho chúng ta nghiện ngập, mà rớt mà chúng ta thuốc mà chúng ta uống mà mình nghĩ là rất là hay đó, chữa cho chúng ta bá bệnh đó, mà chúng ta sẽ sống trẻ mãi không già đó, cũng làm cho chúng ta bị hại luôn. Nguyện xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để mình xây đền thờ của chúng ta là thân thể như thế nào. Người đời họ nói là con người sinh ra lớn lên cái bốn điều: sanh, lão, bệnh, tử. Nhưng mà đừng bi như vậy, nhưng mà chúng ta bi quan với những người không có Chúa, đúng. Nhưng mà với những người con có Chúa, dù chúng ta bị bệnh chăng nữa thì chúng ta biết rằng thân thể chúng ta sẽ qua đi và chúng ta sẽ được ở với Chúa mãi mãi. Đó là ông Phaolô nói, và Chúa cũng hứa cho chúng ta. Cho nên chúng ta đừng tuyệt vọng, hãy xây tốt nhất có thể. Và thần linh, thân thể của chúng ta chính là đền thờ mà Chúa đang ngự. Hãy ăn những cái đồ ăn bổ dưỡng mà đừng có làm cho chúng ta phải bị dư thừa mỡ máu, rồi thiếu này thiếu nọ. Đôi lúc chúng ta kiêng quá, chúng ta bị thiếu chất, ăn nhiều quá nó lòi ra cái khác và khiến cho thân thể chúng ta mắc được cái bệnh. Và chính rồi uống với những viên thuốc mà mình nghĩ rằng béo bổ tốt đó, và da sẽ căng ra, mặt sẽ hồng hào. Quý vị ơi, trong Kinh Thánh Chúa nói chúng ta sẽ trở về già, và Chúa nói là mão miệng của người già là đầu tóc bạc. Mà đôi lúc chúng ta từ chối, hỏi lòng đó, anh dừng đi cho trẻ, đi với em trẻ mà, thì nói không, anh muốn cái mão miệng, anh muốn đi với em trẻ đem, không, anh muốn cái mão miệng. Mà đôi lúc chúng ta, xin lỗi, tôi không phải là nói điểm ai, nhưng mà mình muốn nói điều này để làm gì? Chúng ta cần phải xây cái tâm linh của chúng ta, đền thờ của chúng ta, chứ không phải chúng ta chỉ xây bên ngoài về hình dáng của chúng ta. Những điều đó sẽ qua đi, tại vì chúng ta thấy rõ ràng thời gian không tha một ai hết cả. Người ta nói là thời gian là cái điều, cái dao hai lưỡi, rất là tốt cho những người trẻ. Họ mơ ước, họ buôn đắp theo thời gian này, thời gian nọ họ sẽ thành công. Nhưng mà rất là, người ta cứ là rất là ác, là nhẫn tâm với những người già. Và tôi thấy đúng như vậy. Cho nên xin Chúa giúp đỡ, để chúng ta có cơ hội xây lại đền thờ chính phần mình. Hãy ráng tập luyện nếu có thể làm, hãy ráng làm việc nếu có thể được, hãy đổ mồ hôi tráng mấy con mà ăn. Có nhiều khi chúng ta nói, mục sư tôi mất ngủ quá. Tôi hỏi như thế nào là mất ngủ? Nói phải uống thuốc hoài mục sư. Nói, tôi thì thiếu ngủ, Bảo Lộc cũng thiếu ngủ, là chúng tôi làm việc quá nhiều, làm ở ngoài, làm ở trong, làm trong đền thờ, làm ra xã hội. Mỗi ngày tôi ngó cái phone của tôi, ngày hôm nay tôi đi bao nhiêu step, hôm qua tôi thấy là tôi đi 13.400 step, thứ hai tuần trước tôi đi đến 16.000 bao nhiêu step, là khoảng chừng 6 mai, trung bình chúng tôi đi 4-5 mai. Chúng phải là kể lể về công khó của mình, mà tôi nói là nhờ như vậy tôi không tốn tùng xu nào để đến cái gym để tập hết cả. Tại cái gym này rất là tốt, rất là rộng, đủ cái dụng cụ để chúng ta tập tành ở đây. Nào là sơn, nào là hút bụi, nào là cắt cỏ, nào là đủ thứ cho. Hãy đến và cùng với chúng tôi để thấy công việc
Chúa muốn chúng ta phục vụ Chúa, xây dựng đền thờ, xây dựng chính thân thể của mình. Amen quý vị. Và chính điều đó Chúa nói là các ngươi sẽ xây lại, đặt nền móng lại, và Chúa sẽ ở cùng trong cái đền thờ đó. Cảm ơn Chúa. Bây giờ những câu cuối cùng. Nhưng ngày nay đối với dân còn sót lại, ta sẽ không xử họ như xưa nữa. Dân còn sót là những người lưu đày trở về. Chúa không quở trách họ nữa, không xử phạt họ nữa, Chúa không có đuổi họ ra khỏi xứ đó nữa, tại họ có thái độ ăn năn. Và Chúa hằng hữu vạn quân phán như vậy: vì ta đã gieo rắc hòa bình giữa ngươi, những người còn sót lại sẽ được thịnh vượng, nho sai trái, đất phì nhiêu và đẫm đầy xương mốc. Khi mà nói đến nho, ở trong thánh nói đến hai cái trái cây, thứ nhất cây vả và cây nho. Cây vả nói về đất nước Israel, đất nước Do Thái. Cây nho thì nói về chính dân tộc người Do Thái. Và Chúa cho họ điều gì? Chúa nói là Chúa sẽ hứa cho họ được thịnh vượng. Và hôm nay chúng ta có biết rằng nước Do Thái chút xíu thôi, chưa tới 10 triệu dân, khoảng 8 triệu mấy, 8 triệu rưỡi, 9 triệu dân sống ở đất nước Do Thái ngày hôm nay. So với Việt Nam chúng ta là gần 100 triệu dân. Họ giàu có vô cùng, họ thịnh vượng vô cùng. Những chủ nhà băng lớn không phải là người Mỹ mà là người Do Thái. Những cái chỗ mà Hollywood, phim trường, những nhạc, âm nhạc, nền móng âm nhạc đứng đầu, quý vị coi đi, là người Do Thái. Nước Mỹ phải mua kỹ thuật về quân sự từ người Do Thái, bắt đầu từ cái satellite đầu tiên định vị. Và hôm nay ông Tổng thống Trump, ông nói là ông sẽ làm một cái vòng đông ông mới đặt lại cái tên, cái vòm để bảo vệ khi mà hỏa tiễn, bom gì, máy bay gì tấn công thì bảo vệ, mà người Do Thái được cái điều đó, họ làm ra. Và nước Mỹ bây giờ mua cái điều đó để làm cho đất nước mình bảo vệ nếu mà có chiến tranh xảy ra. Về y học, về y tế, về những cái vấn đề software, đến vấn đề mà chúng ta thấy là AI ngày hôm nay không phải là người Trung Quốc đứng đầu, cũng chẳng phải người Mỹ đâu, người Do Thái. Những cái flash drive hay là memory, bộ nhớ, chúng ta biết không? Ai làm? Người Do Thái. Rất là thực tế trong cuộc sống. Thắng son mà quý vị đang dùng mà tốt nhất quý vị với ai làm không? Từ cái nước rất là thúi ở biển chết kia là người Do Thái. Chúng ta không phải là nịnh nọt họ, nhưng mà mình thấy rõ ràng Chúa phục hồi là lời hứa cho họ. Họ sẽ thịnh vượng, Chúa không đóng phạt họ nữa, nho sẽ sai trái hơn, đất sẽ phì nhiêu hơn và đẫm đầy xương mốc. Nói về cái sự dư dật đất đai màu mỡ. Hôm nay chúng ta nghe nói đất nước Hoa Kỳ giống như thiên đàng trên đất, nhiều người khắp nền thế giới muốn về. Nhưng mà thực sự cái đất nước mà nếu chúng ta qua đến Do Thái, mình thấy cái Chúa hứa cho họ đất nước đường sữa mặt nó kỳ lắm, nó ngược lại với đất nước Do Thái, đất nước Hoa Kỳ chúng ta đang sống. Quý vị thấy sa mạc nhiều hơn, không thấy núi rừng giống như đất nước Mỹ này, không thấy những cái hồ nước mênh mông bao la giống như nước Mỹ. Ở đó rất là khô hạn về sa mạc. Thế nhưng Chúa nói đó là vùng đất đượm sữa và mật. Quý vị thấy lạ không? Con người nhìn cái sự giàu có sung mãn của đất đai cách khác, mà Đức Chúa Trời có cách của Ngài theo cái cách Đức Chúa Trời khác. Và cảm ơn Chúa, Chúa nói là Chúa sẽ làm gieo rắc hòa bình lại giữa họ, và những người còn sót lại được thịnh vượng, nho sẽ sa trái, đất sẽ phì nhiêu và đẫm đầy xương mốc. Nhà Giu-đa và nhà Israel, là hồi nãy tôi nói đến 10 chi phái phía bắc Israel bị lưu đày trước đây đó, một số trốn ra khỏi cái sự lưu đày, họ sống với miền Giu-đa. Sau đó Giu-đa bị lưu đày 70 năm trở về, thì Chúa nói đến hai dân này: người Giu-đa và nhà Israel, dân các nước khác từng dùng tên các ngươi mỗi khi nguyền rủa, nhưng từ nay tên các ngươi sẽ là một lời chúc phước. Ngày xưa khi nghe đến người Do Thái, người ta biểu môi. Và hôm nay nghe đến người Do Thái, họ thèm muốn. Nhưng từ nay tên các ngươi sẽ là một tên của lời chúc phước. Đừng run sợ, hay là hãy mạnh mẽ và đứng lên xây lại đền thờ của mình. Vì đây là điều mà Đức Giê-hô-va hằng hữu vạn quân phán.
Khi cha ông các ngươi phạm tội ta làm ta giận, ta quyết định trừng phạt không thương xót, ta sẽ không đổi ý và Chúa hằng hữu bằng ung phán vậy. Nhưng nay ta quyết định ban phước lành cho Jerusalem và cho nhà Juda. Đừng sợ. Bao nhiêu lần đừng sợ Chúa nói đây quý vị? Ít nhất là 2 lần. Và trong Kinh Thánh mỗi lần Chúa nói là đừng sợ, đừng sợ. Quả thật thì Chúa nói là đó là cái điều Chúa sẽ làm cách chắc chắn, không thay đổi. Và đây là điều các ngươi phải làm, phải nói thật với sự công bình, phải nói thật và xét sự công bình và phải sống hòa bình. Đừng mưu hại người khác là điều mà ta ghét. Với một điều kiện để Chúa phục hồi, với một điều kiện để Chúa đổ lại phước hạnh và sự thịnh vượng, Chúa đòi điều gì quý vị? Khó không? Không. Với một điều thôi, đó là hãy xét cái sự công bình. Điều nào là công bình hãy làm và sống hòa bình với người khác. Chúng ta thấy điều này dễ không? Quá dễ. Thấy điều nào tốt mình làm. Ông bà ngày xưa đã dạy hãy làm lành lánh dữ, phải không? Nhưng mà Chúa đòi chúng ta sống đơn sơ, làm công bình. Và điều gì nữa? Sống hòa bình với người khác. Sống hòa bình với người khác cách nào? Đôi lúc chúng ta sẽ sống tốt với người tốt và sống xấu với người xấu. Họ làm tôi thế nào tôi làm lại thế ấy. Nhưng mà Chúa nói hãy yêu kẻ thù mình và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Khi thấy kẻ thù mình có đói thì hãy cho họ ăn, có khát hãy cho họ uống. Bây giờ đặt câu hỏi trong ông bà anh chị em chính mình tôi, có bây giờ mình thấy kẻ mà mình ghét cay ghét đắng kia, mình làm một bữa tiệc thật là ngon, bỏ công bỏ sức chiên và chả giò giống như cô Thúy Anh ngày hôm qua, hay là nướng những cái món thịt nướng thiệt là ngon giống như Bảo Lộc để đãi mọi người, làm một cái bữa bún chay, mời cái người mà mình ghét cay ghét đắng kia vô vui vẻ mà ăn với mình, có bao giờ chưa? Phải làm. Tại vì đó là cái điều mà Chúa muốn đổ phước lại cho chúng ta. Còn nếu không, chúng ta vẫn thất bại. Đó là cái điều chắc chắn. Một điều kiện thôi. Nghe có vẻ dễ, mà thực hiện thì khó. Và cái câu 17 nữa là đừng mưu hại người khác. Đừng có mưu hại người khác. Đó là những điều mà ta ghét. Quý vị để ý không? Khi mà Chúa ghét thôi, đừng để bây giờ Chúa ghét thì nó sợ lắm. Muốn Chúa thương, chứ không ai muốn Chúa ghét. Mà đôi lúc cái hành động của chúng ta, việc làm chúng ta, làm cho Chúa ghét, Chúa giận. Câu 18, Chúa hằng hữu bằng quân còn truyền cho tôi sứ điệp này, đây là điều mà Chúa hằng hữu bằng quân phán. Cuộc yên ăn tháng 4, tháng 5, tháng 7 và tháng 10 sẽ được đổi thành những ngày lễ vui mừng. Trong những cái điều răn, trong những luật lệ của người Do Thái, họ phải kiêng ăn ngày này, họ kiêng ăn ngày khác một tuần lễ. Cái tháng này bắt đầu cái tuần này, thứ 6 vừa qua là cái thể Ramada của cái người Hồi giáo. Họ phải kiêng ăn, họ giận mình xuống những món ăn của họ. Họ không được ăn, họ chỉ uống nước chút xíu. Có nhiều người còn quá khích, họ không uống nước luôn. Một tuần lễ có khi cả tháng. Nhưng mà Chúa nói việc đó vô ích lắm. Đôi lúc chúng ta kiêng ăn mà lòng chúng ta không kiêng ăn chút nào. Kiêng ăn cũng là trừ bỏ những cái gì mà mình bị bất phục, bị lệ thuộc và ham muốn. Có một số người tôi kiêng ăn thịt, cỡ tôi thích thịt quá. Số người tôi kiêng ăn rau vì cỡ tôi thích thèm rau quá. Có số người họ kiêng ăn những cái gì mà họ ưa thích, đó là kiêng đặt kiêng đè mình bắt nó. Nhưng mà chúng ta có bao giờ đặt trong lòng mình thực sự kiêng ăn? Một ngày nào quý vị bây giờ đừng đặt rời đi cái phone không? Kiêng ăn cái phone, kiêng ăn những Facebook, kiêng ăn những YouTube, làm chúng ta bị mê muội ngày và đêm. Thay vì chúng ta có thời giờ chúng ta đọc cái nó, thời giờ chúng ta hầu về Chúa, đi thăm biến người khác, lên đền thờ để thờ với Chúa, hầu về Chúa, clean up dọn dẹp, hay là chúng ta tới là hưởng xong rồi đi về. Không phải, chúng ta phải kiêng ăn. Kiêng ăn những cái computer cho chúng ta, kiêng ăn những cái game, kiêng ăn những cái thú vui mà làm chúng ta bị bất phục lâu nay. Kiêng ăn có nghĩa là như vậy. Chúa nói đừng có làm điều đó nữa. Vì cớ Chúa thấy tấm lòng của mình đã đủ rồi khi chúng ta ăn năn với Chúa. Và Chúa nói là những ngày đó sẽ thành cái ngày vui mừng cho chúng ta. Những cái mùa hân hoan cho cả nhà Juda, Cho nên các ngươi phải yêu chuộng công lý và hòa bình. Đơn giản quá, phải không quý vị? Và đây là điều Chúa Bằng Quân phán câu số 20. Dân các nước và các thành phố khắp thế giới sẽ đến Jerusalem. Dân thành này sẽ đi đến gặp dân thành khác. Và hãy cùng chúng tôi đến Jerusalem để cầu xin Chúa hằng hữu ban ơn lành cho chúng ta. Đến mức độ là họ thèm muốn được đến Jerusalem. Tôi vẫn còn ao ước được đến Jerusalem trong đời này. Tôi ao ước được đến đó lần nữa. Mà Jerusalem không phải là cái nơi Do Thái Trung Đông nữa, mà nơi nào có Chúa hiện diện, đó là Jerusalem, đó là đất thánh. Và cách nào để dân thành này đến dân thành khác, dân các nước, các thành phố khắp thế giới ao ước đến Jerusalem? Hôm nay bao nhiêu người muốn ao ước đến nước Mỹ này? Cách nào? Nó phải thịnh vượng, phải không quý vị? Nó phải bình an, nó phải là may mắn, nó phải là một cái cơ hội cho nhiều người khác. Tại người ta nói đến đất nước Mỹ này, nó là một cái đất nước cơ hội. Bao nhiêu người thanh niên nghèo khó sang năm 75 đạp xích lô, làm công việc khuân vác, qua đây họ thành những khoa học gia, họ thành những kỹ sư tuyệt vời trong những cái giống như là NASA, chương trình không gian vân vân. Cơ hội cho họ. Và đây là đất nước cơ hội về vật chất, về đời này. Nhưng mà xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để biến gia đình của chúng ta thành một cái gia đình cơ hội tốt lành mà người khác thèm muốn được giống như vậy. Amen quý vị. Đó là cách mà chúng ta thu hút người khác đến với Chúa. Chứ không phải chúng ta nói tin Chúa đi để được may mắn lắm. Tin Chúa đi được chữa lành, tin Chúa đi để được thịnh vượng không? Không cần. Và phần cuối cùng chúng ta thấy đây thực tế hơn. Họ muốn đến để cùng thờ phượng Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời hằng hữu vạn quân, và chính tôi cũng đi nữa. Dân các nước hùng mạnh sẽ đến Jerusalem để tìm cầu ơn lành mà Chúa ban, Chúa hằng hữu vạn quân ban cho. Và cuối cùng, đây là điều mà Chúa đã phán. Trong ngày ấy sẽ có 10 người từ những nước khác nói những ngôn ngữ khác ở trên thế giới, nắm vạt áo một người Do Thái. Này xin họ, cho tôi đi với anh, vì tôi có nghe nói rằng Đức Chúa Trời ở cùng anh. Chúng ta thấy điều gì? Trong ngày đó, sẽ có một ngày, 10 người từ khắp nơi thế giới, nói những ngôn ngữ khác nhau, chủng tộc khác nhau, nắm ấm áo một người Do Thái, hay là hôm nay chúng ta là dân Do Thái thuộc linh, nắm áo của chú Tú, nắm áo cô Lệ, nắm áo bà Lan, nắm áo của cô Tiên, nắm áo của cô Chính, vân vân. Cho tôi đi đến nhà của Chúa. Tôi sẽ đi với ông, với bà, với chị em đến nhà của Chúa, tại vì tôi nghe nói là Đức Chúa Trời vạn quân, Đức Chúa Trời quyền năng đang ở cùng với ông bà anh chị em. Amen quý vị. Nói đến 10 người thì nói số đông, nói số nhiều, nhiều người chứ không phải là một người. Làm cái công việc gì? Nắm áo. Khi người ta nói là làm gì, làm đừng để người ta nắm áo đòi, đừng nợ. Nhưng mà cái này ngược lại, sao câu này quý vị nhớ hết trơn vậy? Ngược lại cứ là nắm áo, không phải là đòi nợ nữa, mà nắm áo để được phước, đi đến cái chỗ nhận được phước, đi đến nơi cái thấy được Đức Chúa Trời để thờ phượng, đi đến nơi để thấy được cái sự vinh hiển của Chúa, nói cái sự dư dật giàu có trong ân điển của Chúa. Nắm áo để mà được mừng vui, được hy vọng, được thịnh vượng. Vì cớ không phải họ thấy đời sống chúng ta tốt lành, không phải vì cớ họ thấy chúng ta giàu có thành công, không phải vì cớ chúng ta tài năng ăn năn nói khéo để thuyết phục họ, mà vì cớ gì? Vì cớ chúng tôi nghe nói rằng Đức Chúa Trời ở cùng ông, cùng bà, cùng anh chị em. Amen quý vị. Mời xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để tôi tin rằng nếu mà mỗi người, quý vị hình dung đi, bây giờ thay vì 10 người, 5 người nắm áo bà Horet, đó đến nhà thờ, 5 người khác nắm áo cô Huệ, 5 người khác nắm áo cô Dũng, 5 người khác nắm áo của tôi, Hoàng Anh, chú Lâm, thì quý vị hình dung như thế nào tuần sau nhà thờ còn đủ chỗ không? Thưa ơi, mình phải xây ra cái gym 20.000 người, ai cũng nắm áo tôi đến nhà thờ hết, không còn chỗ nữa. Đó là cái điều mà Chúa muốn bàn cho em chính mình tôi rồi, phải kinh nghiệm. Trong ngày đó, ngày gần đây, tôi tin rằng nhiều người sẽ thấy đời sống việc làm, lời nói, cử chỉ của chúng ta, và họ ao ước được trở nên giống như chúng ta, vì họ thấy rằng Chúa ở cùng với chúng ta. Amen.